báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 14.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta tiếp tục xem đến ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Người niệm Phật, việc chấp trì danh hiệu có cầu ở tinh thuần, chứ không cầu ở số lượng. Bạn xem, Ngẫu Ích Đại Sư dạy chúng ta, được vãng sanh hay không, hoàn toàn do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp, toàn do trì danh sâu cạn. Chữ sâu cạn này là chỉ công phu niệm Phật. Thế nào là niệm được sâu? Thế nào là niệm cạn? Một câu A Di Đà Phật này của bạn có thể khuất phục tập khí phiền não thì công phu này sâu rồi. Nếu vẫn là niệm A Di Đà Phật, tuy nhiên tập khí phiền não đều không bị khuất phục, như vậy thì công phu chưa đắc lực. Nói dễ hiểu hơn, trong tâm bạn khởi nên ý niệm tham ăn, tham hưởng thụ, dành phần hơn với người khác, những ý niệm tham dục này khởi lên, những ý niệm sân giận khởi lên, bạn niệm A Di Đà Phật được vài câu, những thứ tâm này liền biến mất. Công phu này thì không tệ, bạn có được thọ dụng rồi. Bằng như vẫn niệm A Di Đà Phật, nhưng không thể tiêu trừ những thứ tâm này, thì công phu này chưa được đắc lực. Chúng ta phải nỗ lực cố gắng. Cho nên công phu của chúng ta có được đắc lực hay không, chúng ta nhất định phải tường tận. Vì sao vậy? Tường tận rồi, biết được chính bản thân mình công phu tới đâu, chúng ta có thể nỗ lực cố gắng. Chúng ta có thể niệm 100 câu, 1000 câu, 1000 chữ phân minh, rõ ràng tường tận. Hoàn toàn không lầm lạc thì công phu này không uổng phí rồi. Điều cốt yếu lúc niệm Phật là cả thảy vạn duyên đều phải buông xuống. Chúng ta chấp trì danh hiệu, không luận là 4 chữ hay 6 chữ, đều phải nên toàn tâm toàn ý đặt vào câu Phật hiệu này. Hết thảy những việc thế sự đều phải buông xuống. Cả thảy Phật Pháp cũng đều buông xuống. Trong tâm chỉ có 6 chữ hồng danh. Rõ ràng tường tận. Có thể hành trì được như vậy, công phu dần dần sẽ được đắc lực. Người niệm Phật chúng ta thông thường mỗi ngày đều có 3 giờ, 5 giờ để niệm Phật. Nhưng 21 giờ kia thì đều là tán loạn, đều là tạo nghiệp cả. Công phu này khác nào nửa chén nước, làm sao có thể cứu lửa được chứ? Hàng cư sĩ Phật tử tại gia phần nhiều đều phải lo công việc, cuộc sống. Thời gian có thể niệm Phật còn khó, huống gì có thể nhất tâm. Hàng đệ tử xuất gia chúng ta có lợi thế rất lớn. Vì sao vậy? Toàn bộ thời gian đều do mình quyết định. Chúng ta đều có thể dành toàn thời để tu tập Phật Pháp. Còn đối với hàng Phật tử tại gia, cuộc sống gia đình, công việc, vợ chồng con cái vô cùng bận rộn. Rốt cuộc phải làm như thế nào, công phu mới có thể đắc lực đây? Pháp môn niệm Phật này đương cơ tiếp nhận, hàng Phật tử tại gia là ưu tiên bậc trên. Pháp môn tịnh độ này có một pháp phương tiện, đó chính là ức Phật. Cái chữ ức này là nhớ rõ chẳng quên. Đi, đứng, nằm, ngồi đều chẳng thể quên. Trong tâm đều phải nhớ cho thật rõ ràng, nhớ thật rành rẽ. Vậy rốt cuộc là nhớ gì đây? Chúng ta có thể thường nhớ rõ ràng thế giới Tây Phương Cực Lạc, y chánh trang nghiêm. Đây chính là ức niệm. Là hề niệm ngã quốc mà A Di Đà Phật đã nói đến trong lúc phát đại thệ nguyện. Tuy nhiên, thế giới cực lạc chúng ta đều chưa từng được xem qua. Chúng ta hệ niệm như thế nào đây? Kinh Vô Lượng Thọ diễn bày đầy đủ nhất về y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta đem Kinh Vô Lượng Thọ này đọc tụng thì chính là hệ niệm rồi. Lão Hòa Thượng Tịnh Không khuyên đồng tu tịnh độ chúng ta, trước tiên đọc qua 3.000 bộ Kinh Vô Lượng Thọ này. Có ý nghĩa gì vậy? Đọc qua 3.000 lần thì bạn liền có thể hệ niệm ngã quốc. Nếu đọc ít quá thì sao? Ngay trong cuộc sống thường ngày, bạn sẽ thường hay quên mất. Như vậy thì khởi tâm đồng niệm vẫn là thế giới ta bà. Đối người tiếp vật vẫn là phải quấy nhân ngã, danh vọng lợi dưỡng, lợi hại được mất, vẫn là những thứ này hiện tiền. Những tập khí này chúng ta tích lũy sâu dày vô lượng kiếp đến nay, tự tự nhiên nhiên nó sẽ phát khởi thôi. Không có cái sức mạnh của đọc tụng này thì những tập khí phiền não của chúng ta dễ dàng phát khởi. Thậm chí có thể nói chúng phát khởi một cách tự tự nhiên nhiên. Nếu thường ngày lại thường khởi lên những niệm tham sân si thì đây chính là niệm ba đường ác rồi. Vấn đề này thì vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta nhất định phải phản tỉnh chính mình. Từ sáng đến tối, bạn xem chính mình là niệm những gì? Bạn có thể vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc hay không? Đời sau, bạn đi về đâu? Có thể xem xét ngay ở khởi tâm đồng niệm của chính mình, bạn liền tìm tập tường tận thôi. Tuy vậy, bạn đọc qua Kinh Vô Lượng Thọ nhưng vẫn chưa thể ức Phật. Chưa thể hệ niệm thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy phải làm sao đây? Chúng ta có một phương pháp. Mỗi ngày, bạn có thể nghe Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng kinh 4 giờ đến 8 giờ. Nghe như vậy không gián đoạn. 1 năm, 3 năm, tự nhiên chúng ta liền có năng lực ức Phật, liền có thể hệ niệm. như vậy sẽ đạt được hệ niệm ngã quốc. Công phu này thì đắc lực rồi. Chúng ta có thể thường thời ức Phật. Đây cũng chính là phù hợp với tiêu chuẩn nhất hướng chuyên niệm. Cái ý của chữ ức Phật này, nhất định chúng ta phải lãnh hội cho tường tận. Thật thà thực hành những điều này rồi, chúng ta nỗ lực dụng công, ức Phật niệm Phật là nhân, kiến hiệu này chính là hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Hoặc là định trung kiến Phật, hoặc là mộng trung kiến Phật. Chúng ta công phu niệm Phật có thể từ 1 ngày đến 7 ngày. Ức Phật niệm Phật này không gián đoạn rồi. Có thể trong định hoặc trong mộng thấy A Di Đà Phật. Đây là sự bảo chứng cho sự thành tựu của chúng ta. Công phu niệm Phật của chúng ta đắc lực rồi. Cái mục nhỏ này chúng ta phải phân biệt cho được thế nào là có Phật trong tâm. Phật trong tâm khác với Phật trên miệng như thế nào? Cái Phật tâm này thì vô cùng quan trọng rồi. Chúng ta nhất định phải gìn giữ, nhất định phải trưởng dưỡng cái Phật tâm này. Hành giả niệm Phật, Phật tâm này tuyệt đối không được gián đoạn. Phải thường thời gìn giữ, không để cho dứt đoạn. Làm cho Phật tâm này càng ngày càng lớn lên. Những tập khí phiền não tự nhiên sẽ tan nhạt đi thôi. Những phiền não tập khí này tuy gốc rễ của nó vẫn còn đó, chúng ta không thể đoạn trừ. nhưng trong tâm luôn có Phật, luôn có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Che khuất đi, không để cho những tập khí phiền não này phát khởi tác dụng. Như vậy, xem như chúng ta đã thành công rồi. Về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, được thân cận A Di Đà Phật, chúng ta cùng Ngài học tập. Ngài sẽ dạy chúng ta phương pháp đoạn trừ phiền não. Đoạn trừ như thế nào đây? Vẫn là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu A Di Đà Phật. Chúng ta có thể đoạn tận gốc rễ phiền não, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Một câu Phật hiệu này thấy đều có thể dứt trừ được. Đây là nguyện lực vô cùng thù thắng của A Di Đà Phật. Tiếp dẫn mười phương chúng sanh. Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đến đẳng giác Bồ Tát như Văn Thù Phổ Hiền trong thế giới Hoa Tạng. Cả thảy đều quy hướng cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Điều này thì quá thù thắng rồi. Cơ duyên này chúng ta nhất định không nên bỏ qua. Bỏ qua rồi thì sao? Không biết bao giờ mới có thể gặp lại được. Chẳng phải là uổng phí lắm sao? Chúng ta sang đề mục tiếp theo là chấp trì danh hiệu. Chấp trì là gìn giữ. Chấp trì danh hiệu là trong tâm luôn gìn giữ 6 chữ hồng danh. Đây là phương pháp mà hết thảy chư cổ đức đều chọn ra để thực hành cầu sanh tịnh độ. Chấp trì danh hiệu này có thể chia làm hai ý nghĩa. Điều thứ nhất, niệm 6 chữ hồng danh là trực tiếp câu thông với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chính là kết duyên với Đức Phật A Di Đà, với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ý nghĩa thứ hai, chấp trì danh hiệu để làm cho tâm chúng ta thanh tịnh. Chữ thanh tịnh này rốt cuộc là cần phải thanh tịnh đến mức nào? Chính là nói chúng ta phải đạt được công phu thành phiến. Phải hàng phục được kiến tư phiền não. Bạn xem, cái chữ phục này so với chữ đoạn, phải đoạn kiến tư phiền não, thì dễ dàng hơn quá nhiều rồi. 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc. Bạn xem, chư cổ đức có một ví dụ. Từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, cho là bạn sống được 100 tuổi, lại có thể biết tu tập ngay từ lúc sinh ra. Ý nói là bạn có thể ngồi thiền, bạn có thể tu tập 100 năm. Nhưng với căn tánh bình thường, căn tánh của hạng phàm phu, 100 năm công dụng công này chỉ đoạn được một phần của một phẩm kiến hoặc, chính là thân kiến. Bạn xem, chúng ta hành trì như thế nào có thể tự lực mình giải thoát đây? Hết thảy các pháp môn khác không đoạn được kiến tư phiền não này, xem như không thành công, không ra khỏi luân hồi. Duy chỉ có pháp môn tịnh độ này không cần đoạn. Phải làm như thế nào chúng ta có thể hàng phục kiến tư phiền não, làm cho những kiến tư phiền não này không khởi tác dụng? Mang những nghiệp lực này về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, chính là đới nghiệp vãng sanh. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà sẽ giúp chúng ta đoạn những kiến hoặc, những tư hoặc này. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ, chúng ta có thời gian để tu hành. Có thể trong một đời đạt đến quả Phật bất thối. Ở cõi này của chúng ta 70 năm thì đã là nhiều rồi. Bạn xem, 20 năm mới bắt đầu hiểu chuyện, tu tập đến 70 năm. Chưa chắc có thể tinh tấn suốt. Bạn xem lại mấy người có thể được cái nhân duyên như vậy. Phần nhiều đều là 50 tuổi, 60 tuổi mới biết đến Phật Pháp. Tinh thần không còn minh mẫn, thân thể đã không còn sức khỏe. Vậy thì làm thế nào chứ? Nếu không nương nhờ pháp môn này, thật khó có thể thành công. Hay nói một cách khác, chúng ta tuy niệm Phật nhưng không thể hàng phục được phiền não, thì chúng ta trong đời này chỉ có thể kết được một chút duyên với A Di Đà Phật. Đời sau, kiếp sau lại tiếp tục luân chuyển trong lục đạo luân hồi. Danh hiệu này nếu có thể từng niệm phân minh tiếp nối nhau kết thành một phiến, thì phiền não liền bị khuất phục. Thứ công phu này chính là như đá đè cỏ. Cỏ ở phía dưới sẽ không có điều kiện để mọc lên. chúng ta dụng công phải lấy cái tiêu chuẩn của Phật pháp này làm phương hướng để phấn đấu. Tuy nhiên, Lão Hòa Thượng Tịnh Không đã cho chúng ta 16 chữ cần phải buông xuống. Là tiền đề để chúng ta hàng phục tập khí phiền não này. Chính là tự tư, tự lợi, danh vang lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Chúng ta từ 16 chữ này bắt đầu. Công phu niệm Phật của chúng ta đắc lực hay không? Phải xem những thứ tự tư tự lợi này có ngày càng tăng trưởng hay không. Nhất định phải thường thời phản tỉnh bản thân, chúng ta mới có thể cố gắng. Bằng không, vẫn nghĩ mình niệm Phật rất tốt, vẫn nghĩ mình tu hành rất tốt. Trong cuộc sống đối nhân tiếp vật vẫn là tự tư, vẫn là tự lợi, vẫn là muốn có danh một chút, có lợi một chút, vậy thì xong rồi. Công phu niệm Phật của bạn đắc lực ở đâu chứ? Những vấn đề này nhất định phải làm cho rõ ràng thì việc tu học của chúng ta mới không uổng công. Hôm nay thời gian đã đến. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.